Dạ tiệc, dạ vũ tuyển chọn giọng ca vàng vòng 2 lúc 7 giờ tối Chủ nhật ngày 27 tháng 4 tại Choctaw Casino cùng sự tham gia của các ca sĩ Quang Lê, Kỳ Phương Uyên, Đồng Hồ, Thúy Phượng, MC Giáng Ngọc và ban nhạc Đế. Chương trình hấp dẫn, bất ngờ, mới lạ, thân tình và hoàn toàn miễn phí. Xe bus đưa rước tại chợ Hiệp Thái, Arlington và Warner Street Mall Dallas lúc 4 giờ chiều. Xin vui lòng ghi tên trước qua số điện thoại 888-652-4628. Muốn biết thêm chi tiết xin gọi Trường Sơn 972-750-0903. Dạ tiệc, dạ vũ tuyển chọn giọng ca vàng vòng 2 tại Choctaw Casino Resort xin kính mời.
Sao kỳ vậy nè, tiền điện tháng này lên dữ quá.
Vậy hả, ai biết đâu.
Vậy làm sao để mà giảm tiền điện đây hả em?
Làm sao bây giờ, ai biết gì anh nè.
Gì cũng không biết hết trời á. À nhớ rồi, nghe trên đài nói công ty điện Tara gì đó.
À, Tara Energy, cái này thì anh biết à nghe. Gọi cho anh Khánh Tara số điện thoại 713-979-1307.
Hiện nay, công ty Terra Energy đang có chương trình giảm giá đặc biệt dành cho tư gia và cơ sở thương mại tại thị trường Dallas, Fort Worth và các vùng phụ cận. Nếu quý vị đang trả tiền điện quá cao, hãy gọi ngay cho anh Khánh Trần tại số điện thoại 1866-GET-TERRA, tức là 1866-438-8272, extension 1307. Khi đổi sang công ty Terra Energy, quý vị không phải trả tiền lệ phí hàng tháng và lệ phí chuyển đổi. Terra Energy sẽ giúp cho quý vị với tiền bill điện tối đa. Số trực tiếp của anh Khánh Trần 713-979-1307, 979-1307.
Tại sao người Nhật ít bị ung thư? Tại sao người Nhật sống thọ?
Vì họ thường ăn răm biển, nhất là răm tảo nâu Fukuidan.
Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa ung thư Tachikawa đã chứng minh rằng răm tảo nâu Fukuidan rất tốt cho sức khỏe và có khả năng thúc đẩy các tế bào ung thư tự chết.
Trong cuốn sách Sức mạnh kỳ diệu của Fukuidan bằng tiếng Việt, ông trình bày rất chi tiết về ba sức mạnh thần kỳ của Fukuidan là áp đặt các tế bào ung thư trong cơ thể tự tiêu diệt, tăng cường sức miễn nhiễm của cơ thể và giảm phản ứng phụ của hóa trị và xạ trị, và những câu chuyện về sự phục hồi kỳ diệu của nhiều bệnh nhân ung thư.
Cuốn sách Sức mạnh kỳ diệu của Fukuidan có giá trị cho tất cả mọi người vì tế bào tự ung thư luôn có sẵn trong cơ thể của chúng ta.
Sách này chỉ có 10 Mỹ Kim bao gồm cả shipping.
Mua sách xin gọi 1888-998-8613.
1888-998-8613. Chúng tôi nói tiếng Việt.
Bây giờ là 8 giờ 2 phút tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Một lần nữa Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào quý thính giả đang lắng nghe Đài Sài Gòn, cũng như là chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay ở bên Dallas thì hơi ấm ấm rồi, nhiệt độ lên cao là 83, thấp nhất là 57. Hôm nay thì ít mưa hơn ngày hôm qua, nhất là ngày hôm qua thì mưa với lại sấm sét ở một số nơi. Một số nơi còn có mưa đá, mà những cục mưa đá cũng khá lớn, nhưng mà rất may mắn là nhiều nơi thì có mưa đá nhỏ hơn. Không biết là anh Khôi Nguyên có những cái kinh nghiệm đứng ở ngay cái một cái trận mưa đá chưa, nhưng mà nghe nó rào, có nhiều lúc có những cái cục mưa đá nó lớn, nếu mà nó mà rớt xuống xe thì nó cũng làm bể kính luôn. Và ngày mai tiếp tục nóng, hơi nóng nóng và nắng, ngày mai là nắng nhiều nhất, rồi sau đó sẽ có những cái trận mưa trong ngày thứ năm. Ngày thứ bảy thì nhiệt độ đã lên cao tới 88 độ rồi và thấp nhất là 68 độ. Thưa quý vị, nói về nhà cửa thì trên mục thương mại của tờ Dallas Morning News ngày hôm nay cho biết là số nhà bị tịch thu hoặc là bán đấu giá bởi các ngân hàng ở tiểu bang Texas đã giảm so với lại một năm trước đây. Cái lý do là bởi vì cái thị trường nhà cửa bây giờ khá là mạnh, bởi vì khi mà nhà nó lên giá thì người ta cũng cố gắng làm sao bán cái căn nhà đó đi để mà không có bị nhà băng kéo hoặc là phải bù lại. Thì cái số lượng nhà bán trong cái thời gian gần đây, trong cái tháng tới, sắp tới đây đó, nằm trong cái vùng mà gọi là cái nhà đấu giá đã giảm tới 44% so với lại một năm vừa rồi. Và các ngân hàng trong thời gian, trong cái tháng 4 này thì theo những cái số liệu cho thấy thì số nhà mà họ tịch biên, tức là họ lấy lại rồi sau đó bán đấu giá để mà có thể lấy lại cái vốn mà họ đã cho mượn cái người chủ nhà đó, thì đã giảm ở cái mức được xem là khá thấp so với lại tháng 5 của năm 2013. Trong khi đó thì từ đầu năm cho đến nay, tức là năm 2014, thì cái số lượng nhà đấu giá tại tiểu bang Texas đã giảm 28%, thấp hơn trong cái năm cái tháng từ đầu năm nay so với lại năm vừa rồi. Và năm ngoái thì cái số lượng nhà tại tiểu bang Texas cũng đã giảm tới nhà bị đấu giá đó là 48% so với lại cái năm năm kia, tức là năm 2012. Và như vậy là số nhà bán đấu giá trong khu vực tiểu bang Texas đã giảm khá mạnh. Cái điều nữa là người ta thấy bây giờ giá nhà nó tăng cao, cho nên là người theo như là thống kê của các ngân hàng thì những cái người mà từ trước đến giờ số tiền mà họ thiếu ngân hàng nhiều hơn là cái giá trị của căn nhà cũng đã giảm khoảng chừng 5% trong cái thời gian gần đây. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, nhà cửa tại tiểu bang Texas đó thì thị trường nhà cửa cũng đã có những bước tiến rất là nhiều trong thời gian vừa qua, không có bị ảnh hưởng nhiều như là các tiểu bang khác. Nên là chúng ta cũng cảm thấy là may mắn bởi vì chúng ta là cư dân của tiểu bang Texas. Và chuyển qua một bản tin cũng khá là vui đối với gia đình của cậu bé Willie Myrick, bởi vì cậu bé này đã có một cách rất là gọi là thông minh cũng như là dũng cảm để thoát khỏi kẻ bắt cóc của mình. Đó là cậu bé đã hát liên tục 3 tiếng đồng hồ, khiến cho tên bắt cóc không chịu nổi nữa nên phải thả cậu bé ra. Cậu bé Willie Myrick, 9 tuổi, theo như sở cảnh sát tại địa phương cho biết, khi cậu bé này đang chơi trên đường ở gần nhà tạc thuộc tiểu bang Atlanta, thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, thì cậu bé Willie bị một người đàn ông dụ dỗ, hứa cho tiền. Và khi cậu bé đến gần xe đó, thì tên bắt cóc đã bắt lấy cậu bé và ném vào trong xe. Tên bắt cóc chở cậu bé Willie đi vòng 3 tiếng đồng hồ. Thì trong thời gian đó, cậu bé Willie đã không ngừng hát ca khúc là Every Braces. Đây là một ca khúc ở trong đạo thì của ca sĩ từng giành giải Grammy là Hezekiah Walker. Thì cậu bé kể rằng tên bắt cóc đã tỏ ra vô cùng bực bội, liên tục nói bậy cũng như là kêu cậu bé câm miệng. Cuối cùng thì hắn không thể chịu đựng được nữa và đành phải thả cậu bé xuống đường. Nhưng mà cũng khi mà được hỏi đó thì cậu bé cũng trả lời rằng là hắn mở cửa xe và ném cháu ra ngoài, cũng đồng thời bảo rằng cháu không được nói với bất cứ ai. Hành động dũng cảm và nhanh trí của cậu bé Willie đã nhận được rất là nhiều lời khen ngợi từ cảnh sát cũng như chính quyền địa phương. Và nam ca sĩ Hezekiah Walker, tác giả của ca khúc Every Breath, cũng đã bay từ New York đến để chúc mừng cho cậu bé Willie thoát nạn. Cảnh sát hiện chưa bắt được hung thủ, nhưng mà cậu bé Willie cũng đã cung cấp cho họ một bức vẽ nhằm nhận dạng của hung thủ này. Thì không biết đây có phải là một cách mới để giúp cho chúng ta có thể dạy cho con em mình khi mà bị bắt cóc đó, thì có thể dùng cách này để mà có thể thoát khỏi những cái tên, những kẻ xấu hay không. Nhưng đây là một trong những option cho chúng ta lựa chọn khi mà chỉ cho con em mình biết. Anh Quang Hưng.
Dạ vâng. Cái mấy đứa bé thì khi mà bắt cóc cũng sợ thấy mồ đi rồi, còn đâu hơi sức đâu mà ca. Nhưng mà chắc là cậu bé này không biết là ca tức là ca dở lắm hay sao á, chứ thành ra anh chàng này anh nghe anh nhức đầu quá, thôi thả luôn cho rồi.
Dạ vâng.
Vâng, thưa quý vị, đạo luật y tế của Tổng thống Barack Obama thì trên tờ Dallas ngày hôm nay cũng có nói về cái sự kiện này. Thì người ta thấy là cái mục đích của cái chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama là cung cấp bảo hiểm cho nhiều người, cho nhiều triệu người. Nhưng mà bây giờ thì người ta thấy là cái mục tiêu của nó chỉ là giảm thiểu cái số lượng người không có bảo hiểm. Tổng thống Barack Obama thì có tuyên bố vào tuần vừa rồi là có tới 8 triệu người đã ghi danh để mà mua bảo hiểm trong cái chương trình trao đổi bảo hiểm mà ông đã thực hiện ra. Nhưng mà cái ngăn trở thì nó vẫn tiếp tục, và hàng triệu người thì vẫn chưa có thể được chăm sóc hẳn hoi. Tức là mua bảo hiểm là một cái chuyện khác, mà được chăm sóc đúng nó lại là một cái chuyện khác. Về cái nghi vấn là nó rẻ và nó có đủ cái coi như là người ta có đủ tiêu chuẩn để mà nhận được nó. Còn cái vấn đề mà di dân nữa thì nó như thế nào? bây giờ người ta thấy những cái vấn đề đó nó là một trong những cái đề tài mà có thể sẽ được đưa ra bàn thảo trong cái thời gian sắp tới đây bởi các chính trị gia, khi mà Đảng Cộng Hòa họ cũng không có vui cho lắm. Nhiều cái lý do mà bây giờ mà người ta vẫn còn chưa có thể khám phá nó ra, thì một số những người hội đủ cái điều kiện để mà có thể mua bảo hiểm rẻ thì họ nói rằng họ thực sự vẫn chưa có đủ khả năng để mà có thể mua những cái loại bảo hiểm như thế mặc dù nó đã rẻ rồi. Còn một số người khác thì họ lại có cái lợi tức quá nhiều cho nên là họ không có hội đủ điều kiện. Trong khi đó thì những người di dân mà ở Mỹ thì nhiều người di dân bất hợp pháp lắm thì họ không có được quyền ghi danh để mà mua bảo hiểm nằm trong cái đạo luật này. Còn một cái vấn đề nữa là có rất là nhiều tiểu bang, hơn 10 tiểu bang đã không có tham gia vào cái chương trình nới rộng, chẳng hạn như là chương trình Medicaid chẳng hạn. Và một cái điều quan trọng mà người ta cũng đang chú ý đó là nhiều công ty họ giảm thiểu cái số giờ làm việc của nhân viên mình để mà có thể tránh không buộc họ phải mua bảo hiểm y tế cho nhân viên của họ, bởi vì đây là một cái cách rất là tốn kém. Trong khi đó, thì người ta thấy là cái số lượng người lớn, người trưởng thành không có bảo hiểm đã giảm thiểu từ 15.6% xuống còn 17.1% xuống còn 15.6% tính với lại 3 tháng đầu năm 2014. Và một số các chuyên gia mà họ nói về cái vấn đề bảo hiểm y tế thì họ cho rằng là cần phải làm thêm nữa. Mặc dù là một số các tiểu bang cũng đã có những cái sự tiến triển rất là tốt nhưng mà vẫn chưa đủ. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, Obamacare thì chúng ta nói hàng ngày tuy rằng nó đã chấm dứt rồi nhưng mà chúng ta vẫn còn rất là nhiều điều để mà băn khoăn cũng như là suy nghĩ về nó. Thì tuy rằng tiểu bang Texas của chúng ta có những cái chương trình như là Medicare, Medicaid cũng rất là tốt. Đặc biệt là thí dụ như là tại Houston thì có thêm cái chương trình Gold Card cũng giúp được những người có thu nhập thấp có thêm cơ hội để có một chương trình bảo hiểm sức khỏe cho mình. Nhưng mà chúng ta cũng chờ xem trong thời gian sắp tới những chuyện gì sẽ xảy ra liên quan đến Obamacare. Và kính thưa quý thính giả, chuyển qua một bản tin liên quan đến Apple. Khi mà Apple đã mới đây thì hiện Apple được với công bố rằng hiện họ đang nhận recycle tất cả các sản phẩm cũ của họ sản xuất, đồng thời cam kết rằng các cửa hàng văn phòng cũng như là những cái trung tâm dữ liệu của họ hoạt động sẽ hoạt động bằng những năng lượng tái tạo này nhằm giảm bớt ô nhiễm do những dụng cụ cũng như là dịch vụ của họ gây nên trong ngày Green Earth này. Công ty chế tạo iPhone, iPad có trụ sở tại Cali đang nỗ lực biến Apple Incorporated trở nên xanh hơn, tức là trở nên thân thiện với môi trường hơn. Ngoài việc sử dụng nguồn năng lượng sạch, họ cũng bớt chuyển đồ điện tử phế thải đến các bãi rác. 420 cửa tiệm của Apple trên toàn thế giới đang thực hiện chương trình tặng phiếu tặng quà để đổi lấy những chiếc iPhone hoặc là iPod cũ còn tốt nhằm recycle lại. Tất cả các tiệm này cũng nhận recycle miễn phí mọi sản phẩm của Apple. Đề nghị của Apple bao gồm những sản phẩm điện tử cần tránh không nên gửi ra các bãi phế thải vì chúng có chứa rất là nhiều độc tố. Được biết, chỉ trong 7 năm qua, thì Apple đã bán ra hơn khoảng 1 tỷ iPhone, iPad, cũng như là iPod và những chiếc máy Mac Computer. Sản phẩm và dịch vụ của các ngành kỹ thuật đóng góp khoảng 2% mức độ ô nhiễm trên toàn thế giới trong năm 2012. Đây là cái mức độ này là sắp xỉ với kỹ nghệ hàng không. Và với tư cách là công ty kỹ thuật lớn nhất thế giới, Apple đang cố giải quyết nhiều vấn đề về môi trường hơn là tạo ra thêm những vấn đề khác. Theo như bà Lisa Jackson là một thành viên cao cấp của Apple cho biết rằng là điều công ty chúng tôi muốn là làm sao để vận dụng mọi sự đổi mới và kinh nghiệm của chúng tôi để làm cho hành tinh này được an toàn hơn và tạo ra một môi trường lành mạnh hơn. Thì nếu mà mọi hãng xưởng hoặc là những cái nhà máy chế tạo mà đều áp dụng theo Apple thì có lẽ chúng ta sẽ có một môi trường sạch hơn và một trái đất có thể nói là healthy hơn. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy rồi. Bây giờ Apple là một trong những cái hãng sản xuất ra những cái loại nhu liệu về cái sản phẩm của họ rất là tốt, cũng như là nhiều người họ thích, nhưng mà đôi khi nó cũng khó xài bởi vì nó không có thích hợp với lại bao nhiêu cái nhu liệu khác mà chúng ta thấy giống như là Windows. Thưa quý vị, bây giờ nó có một cái thử nghiệm, cái trắc nghiệm về cái việc mà chúng ta có thể tính toán trong cái vấn đề chi tiêu hoặc là cái vấn đề tiết kiệm. Thì trên tờ Dallas ngày hôm nay có nói về những cái thông tin mới nhất về những cái việc mà chúng ta chi tiêu, chúng ta tiết kiệm hoặc là chúng ta đầu tư. Những cái việc mà bằng cái cách nào chúng ta chi tiêu tiền bạc hoặc là tiết kiệm á, thì đôi khi là trẻ em đã không có dạy được đầy đủ tại lớp học. Nhưng mà cái vấn đề mà dạy cho con em về tiền bạc á, cái điều tốt nhất là cha mẹ nên dạy tại nhà. Thì theo như là cái Hiệp hội về Ngân hàng của Hoa Kỳ, thì họ nói rằng là mặc dù là cái vấn đề tài chánh cá nhân cũng có dạy ở trường học đấy, nhưng mà đối với lại những giới trẻ thì vẫn chưa có dạy dỗ đầy đủ về cái vấn đề tiền bạc, và đặc biệt là cái cách làm sao mình có thể chi tiêu, những cái vấn đề như là cái khả năng của mình hoặc là cái niềm tự tin của cái một người tiêu thụ. Thì theo như là một cái cuộc nghiên cứu mới bởi 10 cha mẹ, thì trong số 10 người này thì có 9 người thì họ nói rằng là họ cũng dạy dỗ con em về cái cách tiền bạc, và nhưng họ lại không có biết chắc được rằng là cái tương lai tài chánh của con em như thế nào. 29% thì họ nói rằng là con em của họ có về những cái ý tưởng tiền bạc nó không có được vững chắc cho lắm. Thì cái điều mà người ta hướng dẫn là rất là đơn giản, tức là chúng ta chi tiêu ít hơn là cái món tiền mà chúng ta làm ra. Nghĩa là khi mà quý vị làm được 10 đồng thì quý vị mà có chi tiêu 10 đồng thì không còn tiết kiệm đồng nào hết, mà chúng ta chi tiêu 9 đồng vẫn tiết kiệm được 1 đồng. Như vậy là cái điều tốt. Và người ta đặt ra câu hỏi như thế này, anh Khôi Nguyên cũng nghĩ nhé, là khi mà nhiều người thì ở đây thì cũng có nhiều người cũng hay thường đến sòng bài. Thì bây giờ người ta đặt ra cái câu hỏi là khi mà quý vị đến sòng bài, quý vị mang theo 100 đồng, sau đó thắng được 900 đồng, rồi cuối cùng quý vị thua luôn cả 100, trả tất cả được tiền luôn. Vậy thì cái số tiền mà quý vị thua là bao nhiêu? Nhiều người nói rằng là thua chỉ có 100 đồng thôi, nhưng mà các chuyên gia họ nói rằng không phải. Quý vị thua 1.000 đồng, mặc dù là quý vị lúc khởi đầu mang theo có 100 đồng mà thôi, nhưng mà khi mà chúng ta thắng 900 đồng đó, thì rõ ràng là trong túi quý vị có 1.000 đồng rồi. Vậy là cái tiền đó là tiền của quý vị. Nếu mà chúng ta đứng lên lúc đó, thì chúng ta có 1.000 đồng. Còn cái câu hỏi như thế này, là nếu liệu mà quý vị muốn có 1 triệu đồng ngay lập tức trong túi của mình, ngay trong lúc này, hay là quý vị muốn rằng là 1 đồng xu của quý vị mỗi một ngày như vậy nó đẻ ra gấp đôi, vậy quý vị muốn cái gì? Cái chuyên gia thì nói rằng là nếu mà chúng ta nghĩ rằng là có liền trong tay một lúc 1 triệu đồng rất là khó. Nhưng mà nếu mà chúng ta chọn là 1 sen của quý vị mỗi một ngày nó nở ra, coi như là nó sinh ra gấp đôi, thì đây là một cái số tiền rất là tốt, bởi vì nó có thể sinh nở ra cái số tiền cực kỳ là lớn. Cái câu hỏi thứ ba nữa là chúng ta nên tiết kiệm tiền đại học cho con là cái điều ưu tiên hàng đầu, hay là chúng ta nên để dành tiền về hưu trí? Thì nhiều người nghĩ rằng là bây giờ thì con cái của mình sắp nó lớn lên rồi thì chúng ta nên để dành tiền cho con cái trước rồi sau đó mới là tiền hưu trí. Nhưng mà các chuyên gia nói rằng không phải như thế, cái điều đó không có tốt, mà chúng ta nên tiết kiệm dành cho vấn đề hưu trí trước, bởi vì dù sao thì con cái của quý vị vẫn có thể, nó cũng có thể mượn tiền hoặc là nó có thể xin tiền của chính phủ. Cái điều mà ưu tiên hàng đầu vẫn là tiền hưu trí cho chính mình. Anh Khôi Nguyên.
Dạ đúng như vậy. Thì tiền hưu trí cho chính mình, thì bởi vì chúng ta khi mà chúng ta về lâu về dài đó, thì chúng ta có một cái khoản tiền kha khá thì cũng an tâm hơn khi mà lớn tuổi không có khả năng đi làm, thì cái tiền đó có thể giúp cho chúng ta khá là nhiều trong những lúc khó khăn. Và chuyển qua một bản tin liên quan đến chứng khoán, thì báo cáo tài chính phấn khởi của hai đại công ty là Halliburton và Kimberly Clark đã làm tăng giá chứng khoán trong nửa giờ đầu của sàn giao dịch vào sáng ngày hôm qua. Thì theo phóng viên báo chí báo cáo đó, thì chỉ số Dow Jones đã ghi là khoảng 16.449 điểm, tăng gần 41 điểm, là bằng khoảng là 0.25%. S&P cũng tăng 0.26%. Và Nasdaq thì tăng được 0.42%, tức là các chỉ số đều tăng hết. Trong khi đó thì giới đầu tư theo dõi báo cáo tài chính của các doanh nghiệp sắp công bố tuần này, bao gồm các đại công ty như là Boeing, Apple, General Motors và Caterpillar. Thì hai doanh nghiệp lớn đã báo cáo là công ty xăng dầu Halliburton và công ty tiêu thụ các sản phẩm tiêu thụ Kimberly-Clark đã tăng giá. thì tăng giá cũng như là doanh thu. Doanh thu của Halliburton đã tăng giá mỗi cổ phần lên tới 73 cent, tức là hơn 2 cent so với mức dự phóng. Kimberly-Clark cũng là nhà sản xuất các nhãn hiệu nổi tiếng như là Kleenex hoặc là Huggies, cho thấy giá cổ phiếu cũng tăng 1 cent. Mặt khác thì các thông tin về viện bào chế Pfizer đang cân nhắc khả năng mua sáp nhập công ty AstraZeneca của Anh cũng đã đưa cổ phiếu của công ty Pfizer tăng 1.5%, và giá cổ phiếu của công ty AstraZeneca thì cũng tăng 5.6%. Giá công cổ phiếu cũng tăng với lãi suất giảm, và lãi suất của mức công trả, lãi suất 10 năm thì cũng đã giảm từ 2.72% xuống chỉ còn 2.70%, và lãi suất 30 năm thì giảm từ 3.52% xuống còn 3.49%. Các thông số tuy rằng nghe rất là khô khan nhưng mà chúng ta ghi nhận một sự thay đổi đáng kể, cũng như là một sự có thể nói là phát triển của các đại công ty, thì điều đó có thể chứng minh thêm rằng là nền kinh tế của chúng ta đang ngày một khôi phục hơn đó anh Quang Hưng.
Vâng, đó là cái tin rất là tốt đối với nền kinh tế. Cảm ơn Khôi Nguyên, cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, và xin hẹn với quý vị vào sáng ngày mai. Chào anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang Hưng, và xin chúc anh cùng quý thính giả sẽ có một buổi sáng làm việc thật vui và thành công. Xin hẹn anh cùng quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.